luôn cho rồi. Người trước nói, nếu ta đi làm hòa thượng thì ngươi đầu hàng phiên bang. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần nghe giọng nói đầu tiên thì biết là bọn đào cốc quái nhân tới, liền vẫy tay ra hiệu cho con gái và Lâm Bình Chi nấp vào sau tượng thần. Vợ chồng Nhạc Bất Quần nấp ở bên trái, Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi nấp bên phải. Bọn đạo cốc Lục Tiên vẫn đứng ngoài miếu cãi nhau ôm sòm chứ không chịu vào bên trong xem cho rõ. Nhạc Linh Sang cười thầm, có gì đâu mà cãi chày cãi cối. Dương Tái Hưng hay là Dương Tứ Lan thì vào trong mà xem không rõ hơn sao? Nhạc phu nhân lắng tai nghe cuộc cãi vã bên ngoài, nhận ra chỉ có tiếng năm người, còn một người kia quả nhiên đã bị bà đâm chết rồi. Chính bà và trượng phu rời xa Hoa Sơn là để tránh mặt bọn ngũ quái này, đề phòng chúng lên núi báo thù. Không ngờ oan gia đối đầu trong đường hẻm, bà lại đụng họ ở đây. Bây giờ tuy chưa gặp, nhưng một lát nữa bọn đệ tử kéo đến thì làm sao có thể lẩn trốn được, lòng bà rất lo âu. Bọn ngũ quái càng tranh cãi càng quyết liệt, cuối cùng một tên nói, chúng ta vào coi xem rốt cuộc miếu này thờ cái thứ Bồ Tát thúi tha nào. Năm lão ùa vào miếu, một lão lớn tiếng reo lên, a ha, các người nhìn đi, đây viết rõ là Dương Công Tái Hưng Chi Thần, đương nhiên là thờ Dương Tái Hưng rồi. Người vừa nói là Đào Chi Tiên, Đào Căng Tiên vò đầu nói, ở đây viết là Dương Công Tái chứ đâu phải là Dương Tái Hưng, thì ra Dương tướng quân họ Dương tên gọi là Công Tái. Ồ, Dương Công Tái, Dương Công Tái, tên nghe thật hay. Đào Chi Tiên tức giận lớn tiếng nói, ở đây rõ ràng là Dương Tái Hưng, sao ngươi dám nói bậy là Dương Công Tái? Đào Căng Tiên nói, ở đây viết rõ là Dương Công Tái chứ không phải là Dương Tái Hưng. Đào Cán Tiên nói, vậy ba chữ Hưng Chi Thần nghĩa là gì? Đào Diệp Tiên nói, chữ Hưng ở đây đọc là hứng, hứng là cao hứng, Hứng Chi Thần nghĩa là tinh thần rất cao hứng. Dương Công Tái là gã họ Dương, chết rồi được người thờ cúng nên tinh thần gã rất cao hứng. Đào Cán Tiên nói, đúng quá, đúng quá. Đào Hoa Tiên nói, ta bảo ở đây thờ Dương Thất Lang, quả nhiên không sai. Đào Hoa Tiên ta thật là sáng suốt. Đào Chi Tiên tức giận nói, Dương Tái Hưng sao gọi là Dương Thất Lang được? Đào Cán Tiên cũng tức giận nói, Dương Công Tái sao gọi là Dương Thất Lang được? Đào Hoa Tiên nói, Tam Ca, Dương Tái Hưng đứng hàng thứ mấy? Đào Chi Tiên lắc đầu đáp, ta không biết. Đào Hoa Tiên nói, Dương Tái Hưng đứng vào hàng thứ bảy nên gọi là Dương Thất Lang. Nhị ca, Dương Công Tái đứng vào hàng thứ mấy? Đào Cán Tiên nói, trước kia ta biết, bây giờ quên rồi. Đào Hoa Tiên nói, tiểu đệ vẫn nhớ lão cũng đứng vào hàng thứ bảy nên gọi là Dương Thất Lang. Đào Căng Tiên nói, nếu tượng thần này là Dương Tái Hưng thì không phải là Dương Công Tái, nếu là Dương Công Tái thì không phải là Dương Tái Hưng, làm sao lại vừa là Dương Tái Hưng vừa là Dương Công Tái được? Đào Diệp Tiên nói, có chỗ đại ca chưa biết, chữ tái nghĩa là làm sao? Tái có nghĩa là lặp lại một người nữa, cho nên hóa thành hai người chứ không phải là chỉ một người. Vì vậy nên Dương Công Tái cũng là Dương Tái Hưng. Đào Cốc Tứ Tiên cùng nói có lý lắm. Bỗng nhiên Đào Chi Tiên nói, người trong tên có chữ tái nghĩa là thêm một người nữa. Vậy Dương Thất Lang có đến bảy người con, mọi người đều biết chuyện này. Đào Căng Tiên nói, vậy nếu trong tên có chữ thiên thì sinh 1000 người con, có chữ vạn thì sinh 1000 người con à? Đào Cốc Ngũ Tiên càng cãi càng đi xa vấn đề. Nhạc Linh Sang mấy lần muốn bật cười thành tiếng nhưng cố nén lại được. Bọn ngũ quái tranh cãi một lúc, Đào Cán Tiên bỗng nói, Dương Thất Lang ơi, Dương Thất Lang, chỉ cần ngài phù hộ cho lục đệ chúng ta không chết thì lão tử khấu đầu lại ngài mấy cái cũng không ngại gì, ta lại trước đây. Lão liền quỳ xuống lại. Vợ chồng Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, lão nói vậy thì quái nhân kia tuy bị kiếm đâm nhưng vẫn còn sống. Vợ chồng Nhạc Bất Quần không hiểu lai lịch bọn Đào Cốc Lục Tiên ra sao, cho nên cũng không muốn kết mối oan gia với họ. Đào Chi Tiên nói, nếu lục đệ chết thì sao? Đào Cán Tiên đáp, thì ta sẽ đập nát tượng thần rồi đi tiểu lên. Đào Hoa Tiên nói, dù ngươi có đập nát tượng thần Dương Thất Lang lại đi tiểu vào thì có nhầm nhò gì đâu. Lục đệ thì chết rồi, ngươi quỳ lại trước là bị thiệt thòi. Đào Chi Tiên nói đúng lắm, ta hãy khoan quỳ lại, đi hỏi cho rõ vết thương của lục đệ trị khỏi hay không khỏi đã, Nếu trị khỏi thì đến đây quỳ lại, còn trị không khỏi thì đến đây đi tiểu vào. Đào Căng Tiên nói, nếu trị khỏi thì không cần quỳ lại cũng trị khỏi, nếu trị không khỏi thì có đi tiểu lên cũng trị không khỏi, nên cũng không cần đi tiểu nữa. Đào Diệp Tiên nói, nếu Lục Đệ trị không khỏi thì mọi người không đi tiểu ư? Không đi tiểu thì chịu trướng bụng lên mà chết ư? Đào Cán Tiên òa lên khóc nói, nếu Lục Đệ không sống nữa thì mọi người không đi tiểu thì không tiểu, trướng bụng chết thì trướng bụng chết. Bọn tứ tiên đều khóc òa cả lên. Bỗng nhiên Đào Chi Tiên cười ha hả nói, nếu Lục Đệ không chết, chúng ta bỏ công khóc một trận không phải thiệt thòi lắm sao? Đi, hãy hỏi cho rõ ràng rồi khóc cũng chưa muộn. Đào Hoa Tiên nói, câu nói này lỗi nặng về cách dùng từ, nếu Lục Đệ không chết, bốn chữ khóc cũng chưa muộn dùng không đúng rồi. Đào Cốc Ngũ Tiên vừa tranh luận vừa bước nhanh ra khỏi miếu. Nhạc Bất Quần nói, người đó sống chết thế nào là việc rất quan trọng, ta đi thám thính xem sao. Sư muội và Sang Nhi bảo bọn đồ đệ ở đây chờ ta về. Nhạc Phu Nhân nói, sư ca đi một mình rất nguy hiểm, không có người cứu ứng, để tiểu muội cùng đi với sư ca. Bà nói rồi bước ra khỏi miếu. Xưa nay Nhạc Bất Quần mỗi lần gặp đại sự thì hai vợ chồng cùng liên thủ. Bây giờ nghe vợ nói vậy, lão biết là ngăn cản cũng không được, nên không nhiều lời với bà nữa. Hồi 59. Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ. Hai người đi ra khỏi miếu, thấy bọn ngũ quái từ con đường nhỏ quẹo vào một thung lũng. Cả hai không dám đến gần, chỉ bám theo xa xa. May sao ngũ quái tranh cãi rất lớn nên nghe rất rõ, biết họ đi về hướng nào. Men theo con đường núi đi qua mười mấy cây liễu lớn, hai người thấy bên con suối có mấy gian nhà ngói. Tiếng tranh cãi của ngũ quái phát ra từ trong nhà. Nhạc Bất Quần nói khẽ, đi vòng ra sau nhà. Hai vợ chồng triển khai khinh công, chạy qua mé phải hơn một dặm mới vào lại. Phía sau nhà ngói là một hàng liễu, hai người nấp vào sau gốc liễu. Bỗng nghe tiếng ngũ quái tức giận quát lớn, người giết Lục Đệ ta rồi. Sao người dám mổ ngực Lục Đệ ta ra? Phải bắt quân cáu tặc này đền mạng, phải mổ ngực lão ra. Lục Đệ ơi, để chết thảm như vậy, bọn ta vĩnh viễn không đi tiểu nữa, để trướng bụng mà chết theo Lục Đệ. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần kinh hãi thầm nghĩ, tại sao có người mổ ngực Lục Đệ của chúng? Hai người khom lưng đi đến bên cửa sổ, từ kẽ hở nhìn vào bên trong. Trong nhà đốt bảy ngọn đèn sáng choang, có kê một cái giường lớn. Trên giường, một người đàn ông trần truồng nằm ngửa, ngực bị mổ ra, máu vẫn chảy, hai mắt nhắm nghiền dường như đã chết từ lâu. Nhìn nét mặt của lão thì đúng là Đào Thực Tiên mà hôm trước đã bị Nhạc Phu Nhân đâm một kiếm. Đào Cốc Ngũ Quái đứng quanh giường, chỉ vào một người lùn mập la lối om sòm. Lão lùn mập này đầu thật to, râu như râu chuột, đầu cổ lắc lia lịa, điệu bộ thật buồn cười. Hai bàn tay của lão đầy máu, tay phải cầm một con dao nhỏ sáng choang, lưỡi dao dính đầy máu tươi. Lão nhìn trừng trừng Đào Cốc Ngũ Quái, một hồi mới trầm giọng nói, các người nói thúi quá, nói hết chưa? Đào Cốc Ngũ Quái cùng nói, nói hết rồi, người có lời gì thúi tha thì nói ra đi. Lão mập lùn nói, tên này dở sống dở chết, ngực bị kiếm đâm, các ngươi rịch thuốc rồi khiêng đến cầu xin ta cứu mạng, nhưng các ngươi đi quá chậm, miệng vết thương đã bít lại, kinh mạch đều chạy sai đường, muốn cứu tính mạng của hắn thì được ngay, nhưng kinh mạch rối loạn, sau khi sống lại mất hết võ công, nửa thân người bị tàn phế, không cách gì hành động được. Trị một người tàn phế như vậy thì có ích gì? Đào Căng Tiên nói, dù phế nhân cũng còn hơn người chết. Lão lùng mập tức giận nói, ta không trị nữa, nếu trị thì phải khỏi hẳn. Trị thành một phế nhân thì lão tử còn mặt mũi nào nữa? Không trị nữa, các ngươi khiêng xác chết này đi đi, lão tử không thèm trị nữa, tức chết đi được, tức chết đi được. Đào Căng Tiên nói, người nói tức chết đi được, sao không chết đi? Lão mập lùn trừng mắt nhìn Đào Căng Tiên lạnh lùng nói, ta đã bị ngươi làm cho tức chết đi được, sao ngươi biết ta chưa chết? Đào Căng Tiên nói, bản lĩnh của ngươi đã không trị khỏi Lục Đệ của ta, sao lại mổ ngực Lục Đệ ta ra? Lão mập lùn lạnh lùng nói, ngoại hiệu của ta là gì? Đào Cán Tiên nói, ngoại hiệu chó ỉa của ngươi là sát nhân danh y. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần đều lạnh xương sống, đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ. Thì ra, lão lùng mập, tướng mạo cổ quái này là sát nhân danh y tiếng tăm lừng lẫy, tinh thông y thuật, trên giang hồ đều nói hẳn nhất là lão Bình Nhất Chỉ này. Vậy quái nhân bị trọng thương được bọn chúng khiêng đến xin lão chữa trị là đúng rồi. Bình Nhất Chỉ lạnh lùng nói, ngoại hiệu của ta là sát nhân danh y, giết thêm một người thì đâu có gì lạ. Đào Hoa Tiên nói, giết người có khó gì, chẳng lẽ ta không biết, nhưng người chỉ biết giết người chứ không biết chữa trị cho người thì không xứng hai chữ danh y. Bình Nhất Chỉ nói, ai nói ta không biết cứu người, ta mổ ngực tên dở